làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến vai trò của các ân tứ Thánh Linh trong sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Linh vận hành qua cả đời sống lẫn sứ vụ của tín nhân. Ngài ban các ân tứ siêu nhiên vận hành qua tín nhân như sứ đồ Phaolô đề cập trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 đến chương 14. Chúa không ban ân tứ như là những khả năng đặc biệt để sử dụng riêng, nhưng phải coi đó là phương tiện để Đức Thánh Linh vận hành qua cá nhân cho sứ vụ chung của Hội Thánh, trong đó có sứ vụ truyền giáo. Chúng ta có thể đơn cử tình thương là một trong những thể hiện của trái Thánh Linh đặc biệt quan trọng trong sứ vụ chứng đạo, nhưng cũng thiết yếu trong việc gây dựng Hội Thánh là thân thể Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến năng lực của sự cầu nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực truyền giáo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài cứu tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dương Tử Trung.
Ngài cứu tôi từ tăm tối lưu buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi là trong chốn ô tội lẻ loi. Lời tha thiết em đêm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi. Đi cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ tình yêu Chúa ai dò bên bờ. Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi từ già. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời. Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bơ bê, giây phút lên đèo xuống đền. Ngài đưa chân tôi bước nhanh, Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yêu mê, Ngài
Vừa rồi là ca khúc Ngài Cứu Tôi Lời Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dương Tử Trung. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến năng lực của sự cầu nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực truyền giáo. Cầu nguyện giữ một vai trò đặc biệt trong lĩnh vực chứng đạo và truyền giáo vì nhiều lý do. Trước hết, vì truyền giáo trực tiếp liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn, mà chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi. Đây là công việc của Đức Chúa Trời, cơ đốc nhân chỉ là những người thi hành đại mệnh lệnh và được Ngài sai phái. Khi Chúa Giê-xu sai 70 môn đồ đi thực tập truyền giáo, điều đầu tiên Chúa căn dặn họ là mùa gặt thì thật chúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Đó là Luca chương 10 câu 2. Chúng ta cần thấy Chúa sai phái mình vào một mùa gặt lớn lao. Công việc không những cấp bách mà còn rất nhiều, đến nỗi chúng ta không thể làm xuể, cho nên phải dốc lòng kêu cầu Chúa xin Ngài sai thêm con gặt. Chính tinh thần van nài xin Chúa sai thêm con gặt thể hiện đồng thời nuôi dưỡng lòng hăng hái nóng cháy của chứng nhân. Nhưng con gặt ở đâu ra? Chính là trong đồng lúa trước mặt, lấy từ những người sẽ tin Chúa qua sứ vụ truyền giáo của chúng ta và sẽ trở thành con gặt trong tương lai. Chúng ta không chỉ làm chứng cho họ tin Chúa, nhưng còn giúp họ trở thành con gặt, trở thành chứng nhân mà công việc chính là cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện trước khi ra đi, cầu nguyện trong khi ra đi và tiếp tục cầu nguyện cho những người tin Chúa để họ trưởng thành và tiếp tay gặt hái trong đồng lúa mênh mông đang chín vàng. Chúng ta không luôn luôn có cơ hội trực tiếp với thân hữu, nhưng chúng ta luôn luôn có thể cầu thay cho họ dù họ đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng nào, vì Chúa truyền bảo chúng ta cầu nguyện cho họ để Ngài có cơ hội đáp lời chúng ta, bày tỏ quyền năng và lòng thành tín của Ngài. Còn các thân hữu sẽ có cơ hội kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trực tiếp. Chúng ta không cầu nguyện chỉ để cho thân hữu tin và tiếp nhận Chúa, nhưng còn cầu xin Chúa giúp họ trở thành con gặt, nghĩa là trở thành những cơ đốc nhân trưởng thành và trở thành những chứng nhân hữu hiệu cho nước trời. Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh vận hành trong lòng, trong trí, ban cho chúng ta có sự bén nhạy cần thiết với đối tượng làm chứng, đồng thời ban cho chúng ta sứ điệp của Ngài và những lời cần phải nói. Thiếu sự bén nhạy với đối tượng, chúng ta chẩn đoán sai nan đề, sai tâm trạng, những suy nghĩ cũng như quan điểm của họ về sự cứu rỗi, về tội lỗi và nhiều khái niệm cơ bản khác. Không hiểu đúng quan điểm và tâm trạng thân hữu sẽ khiến chúng ta không trình bày tin lành với họ một cách thích đáng. Vì chỉ có Đức Thánh Linh mới hiểu thấu tâm trí con người, cho nên chúng ta cần cầu xin Ngài khai mở soi dẫn. Thứ ba, chúng ta cũng cần cầu nguyện để Đức Thánh Linh trói buộc quyền lực của sự tối tăm, để chúng không thể gây trở ngại trong tiến trình làm chứng, cũng để Ngài chặt đứt xiềng xích ma quỷ cột trói đối tượng, để họ được tự do đến với Chúa. Chúa chỉ đáp ứng khi có lời cầu nguyện của con dân Ngài. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Đức Thánh Linh can thiệp và hỗ trợ chúng ta trong chiến trận thuộc linh này. Thứ tư, chúng ta cần cầu nguyện để Đức Thánh Linh vận hành qua những lời chúng ta chia sẻ, khai mở soi sáng tâm trí người nghe, để họ hiểu rõ sứ điệp tin lành, đồng thời có lòng mềm mại tiếp nhận và quyết định đặt trọn lòng tin nơi Chúa, dựa trên lời Chúa hứa rằng, lời Chúa một khi đã được giao ra sẽ không trở về vô ích mà chắc chắn sẽ đem lại kết quả như lời tiên tri Ê-sai đã khẳng định. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 11. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện trong sứ vụ truyền giáo, để chúng ta có cơ hội dốc đổ tâm tình với Chúa, bày tỏ tình thương người hư vong, giúp đem tấm lòng của chúng ta đến gần tấm lòng của Chúa. Cầu nguyện tương giao với Chúa cũng là thời gian Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta trong kế hoạch cứu người và nuôi người. Đây cũng là lúc chúng ta ôn lại mọi điều kỳ diệu Chúa làm trong sứ vụ truyền giáo để tạ ơn Chúa. Những lời tạ ơn từ linh hồn chúng ta dâng lên cho Chúa là những lời cầu nguyện luôn luôn được Chúa vui nhận như là một thức hương có mùi thơm. Thì giờ biệt riêng cầu nguyện không chỉ là thì giờ giúp chúng ta kết hợp với Chúa trong mối tương giao, làm biến đổi con người chúng ta nên giống Chúa hơn mỗi ngày, nhưng cũng còn là thì giờ chúng ta thi hành sứ vụ truyền giáo vượt không gian, thời gian và hoàn cảnh trong năng quyền của Thánh Linh. Vì không gian cách trở, thời gian chưa thuận tiện, có thể chúng ta chưa đến thăm thân hữu được, nhưng để đáp lời cầu nguyện của chúng ta, Đức Thánh Linh có thể tức khắc tác động và chuẩn bị tấm lòng, khiến họ khao khát chân lý cứu rỗi. Và cũng qua lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa có thể làm trội hơn vô cùng những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Trong loạt bài nói về năng lực cầu nguyện, đặc biệt trong truyền giáo, chúng ta sẽ nói đến ba điều chính. Thứ nhất, điều gì xảy ra khi chúng ta cầu nguyện? Thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện những gì? Và thứ ba, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta nói đến điểm thứ nhất, điều gì xảy ra khi cầu nguyện? Khi cầu nguyện, Đức Thánh Linh tác động trong chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta cảm tạ và ca ngợi Chúa. Đó là lúc Đức Thánh Linh vận hành, ban cho chúng ta lòng thương cảm những con người hư vong. Và đó là yếu tố thiết yếu cho mục vụ chứng đạo và truyền giáo hữu hiệu. Thái độ thiếu kiên nhẫn, phê phán, lên án, thậm chí phiền giận, bực bội đối với thân hữu và những người thân chưa tin Chúa thường đẩy xa họ khỏi đức tin. Có thể chúng ta không biểu lộ ra như thế, nhưng con người thường rất bén nhạy đối với thái độ của người tiếp xúc với mình. Cho nên nếu Đức Thánh Linh không đổ vào lòng chúng ta tình yêu và lòng thương cảm, thì những gì khác trong lòng chúng ta sẽ lộ ra, không thể giấu giếm được. Mặt khác, nếu không có tình thương chân thật, chúng ta sẽ tránh né những cơ hội đến gần hay tiếp xúc với họ. Vì vậy, cầu nguyện cho những đối tượng chúng ta sẽ tiếp xúc là chuẩn bị tốt nhất, vì đó là cơ hội để Chúa Thánh Linh đụng đến chúng ta trước hết, chuẩn bị chúng ta với lòng thương cảm, nhân hậu, thái độ thương cảm mới xuất hiện. Thì giờ ở riêng với Chúa trong sự cầu nguyện là lúc chính chúng ta trước hết được Chúa thay đổi, từ những thái độ tiêu cực không phù hợp như lãnh đạm, phê phán, chỉ trích, trở thành thông cảm, thương cảm và yêu mến. Đôi khi chúng ta cảm thấy đời sống cầu nguyện thiếu tươi mới, những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại khô khan, khuôn sáo, rỗng tuếch, và đó cũng có thể là lúc chúng ta thấy Chúa im lặng, xa cách, không nghe tiếng chúng ta. Chúng ta cần có giải pháp nào? Đây là lúc chúng ta cần dừng lại, yên lặng, lắng lòng, ôn lại những việc Chúa đã làm mà chúng ta đã kinh nghiệm hay ít ra đã thấy nơi người khác, để ca ngợi và cảm tạ Chúa. Đây là lúc chúng ta hồi tưởng lại tình thương, ân huệ, sự chăm sóc của Chúa cho mình, cho gia đình, cho hội thánh. Cảm tạ Chúa về những kinh nghiệm cụ thể sẽ giúp mối tương giao của chúng ta với Chúa trở nên sống động. Đó cũng thường là cách Chúa dùng để phục hồi tương giao hờ hững của chúng ta với Ngài. Chúng ta cần nhớ lại, cần hồi tưởng lòng yêu mến Chúa ban đầu, cần nhìn lại những bia kỷ niệm về những việc lớn Chúa đã làm. Vua David trong Thi Thiên 103 câu 2 bảo chúng ta ca ngợi Chúa và đừng quên các ân huệ của Ngài. Đây là một trong những chương kinh thánh chúng ta cần đọc lại thường xuyên để không quên ơn Chúa. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong giờ cầu nguyện luôn luôn là con đường đưa chúng ta đến gần tấm lòng bao dung, sâu đậm của Đức Chúa Trời. Trong cuốn Từ Ngục Tù Đến Ca Ngợi, Merlin Carruthers kể lại nhiều nữ tín hữu đã cầu nguyện ròng rã nhiều năm cho người chồng chưa tin Chúa. Trong hầu hết các trường hợp khi các bà dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa để ca ngợi cảm tạ Chúa về chồng, thì hầu như bà nào cũng đều thấy mình thương cảm chồng nhiều hơn và tình yêu tăng lên. Sau một thời gian cầu nguyện như vậy, những ngăn cách và rào cản bị phá sập dần dần, và không lâu một số người chồng đã tin Chúa. Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta và trong lòng người khác và trong cả những hoàn cảnh khi chúng ta cầu nguyện cho tha nhân. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện của Job. Chúa chữa lành cho Job là khi nào? Đó là khi Job cầu nguyện cho các bạn. Job chương 42 câu 10 ghi: "Vậy khi Job đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Chúa hằng hữu bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Job gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước." Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta thấy nhu cầu của những người quanh chúng ta và dẫn chúng ta đến với những người chúng ta cần chia sẻ tin mừng. Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm cũng như hướng dẫn chúng ta đến những điều cần nói. Ngài thêm đức tin và giúp chúng ta cầu nguyện trong đức tin để Ngài có thể đáp lời, giải quyết nan đề và chữa lành bệnh tật. Đức Thánh Linh cũng sẽ hướng dẫn chúng ta hành động qua chúng ta thôi thúc chúng ta hết lòng sốt sắng cầu nguyện cũng như thi hành sứ vụ truyền giáo. Ca ngợi là một phần quan trọng và không thể thiếu trong sự cầu nguyện. Cảm tạ và ca ngợi Chúa trong sự cầu nguyện vừa là cách thể hiện đức tin vui lòng Chúa nhất, mà cũng là phương thức làm gia tăng đức tin chắc chắn nhất. Đức tin gia tăng sẽ lại kích thích sự tăng trưởng đức tin, xua tan mọi lo âu, sợ hãi, nghi ngờ. Chúng ta vẫn thường chứng kiến quy trình cầu nguyện bởi đức tin đem đến kết quả. Khi nhận được kết quả, con dân Chúa sẽ ngưng cầu xin để cảm tạ, ca ngợi, tôn vinh Chúa, mà chính những lời cảm tạ và ca ngợi đó lại kích thích khiến đức tin nơi Chúa bùng lên mạnh mẽ. Đời sống cơ đốc nhân kết nối bằng chu trình cảm tạ, ca ngợi, cầu thay và những lời chứng có kết quả khiến cho đời sống tăng trưởng. Hội thánh lớn mạnh, danh Chúa cả sáng, nước Cha mau đến. Có câu chuyện kể lại vào một đêm giông bão, một nông gia đang cầu nguyện riêng tại nhà. Bỗng nhiên ông cảm thấy có tiếng thôi thúc trong lòng, bảo ông đi vào khu rừng thông gần nhà, quỳ gối cầu nguyện lớn tiếng. Thoạt tiên ông gạt đi, cho rằng đây chỉ là một ý tưởng kỳ quái tự nhiên xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi thôi thúc này cứ trở lại, mạnh hơn, rõ hơn. Cuối cùng, ông quyết định làm theo. Ông mặc áo tơi, đi vào rừng trong cơn mưa bão, quỳ gối cầu nguyện lớn tiếng. Bất ngờ, ông giật mình vì có một bàn tay chạm vào vai và tiếng người nói cho biết ông ta vào rừng để tự tử. Ông ta đã treo sợi dây thừng lên cành cây, vừa định chui đầu vào thòng lọng, bỗng nhiên nghe có tiếng người cầu nguyện. Kết quả là ông nông gia đã làm chứng về Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất và dẫn dắt con người tuyệt vọng này đi đến quyết định tin Chúa. Những kết quả trong đời sống cầu nguyện của chúng ta có thể không ly kỳ ngoạn mục như câu chuyện trên, nhưng điều chúng ta biết chắc đó là cầu nguyện vô cùng thiết yếu trong chứng đạo và truyền giáo. Chính Chúa Giê-xu đã nêu gương cầu nguyện và cũng dạy môn đồ cầu nguyện. Các sứ đồ cũng theo gương đó và chứng tỏ rằng con dân Chúa có thể thành đạt cho Chúa phần lớn qua đời sống cầu nguyện, cầu thay, qua những thì giờ dốc đổ lòng mình trước Chúa để Ngài thực hiện và hoàn thành điều con người không thể làm được là tha tội, hoán cải, tái sinh, đổi mới, cứu rỗi những linh hồn hư vong lầm lạc trong tội lỗi và trong xiềng xích ma quỷ. Sau đây là những kinh nghiệm nhiều cơ đốc nhân đã có là kết quả của sự cầu nguyện làm gia tăng đức tin cũng như hỗ trợ và đem lại kết quả truyền giáo. Trước hết là những tác dụng của cầu nguyện trong đời sống thuộc linh, khiến cho chúng ta yêu mến Chúa hơn, đức tin mạnh mẽ hơn, bớt lo âu, bớt phiền muộn, bớt trách cứ, được chữa lành, kiên trì chấp nhận mọi ý muốn Chúa, cảm nhận sự hiện diện của Chúa và thấy gần gũi Chúa, thấy sự cầu nguyện dễ dàng, thông suốt, sâu nhiệm hơn, được Chúa an ủi nhắc nhở chỉ dạy nhiều điều trong đời sống. Thứ đến là những tác dụng của cầu nguyện trong đời sống làm chứng nhân cho Chúa. Khi cầu nguyện cho những người hư vong, chúng ta được Chúa ban lòng thương cảm và quan tâm, giúp cho chúng ta có thêm tình thương đối với những người còn sống trong cuộc sống lầm lạc, thờ hình tượng. Khi cầu nguyện cho thân hữu, được Chúa hướng dẫn và được Chúa thôi thúc đến với họ, được Chúa ban lời nói, cách nói và cơ hội nói về Chúa cho thân hữu, được Chúa ban cho lòng vững vàng, kiên định, không nản chí trong sứ vụ truyền giáo, mà Thi Thiên 100 là điển hình. Nhiều thi thiên trong Kinh Thánh là những lời ca ngợi Chúa, tiêu biểu là Thi Thiên 100 đầy những lời ca ngợi cảm tạ sâu sắc, thực tế đầy ý nghĩa. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Chúa hằng hữu, khá hầu việc Chúa hằng hữu cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là chiên của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Vì Chúa hằng hữu là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Đó là Thi Thiên 100. Đây là thi thiên các cơ đốc nhân nên học thuộc lòng, để chúng ta dễ dàng thốt lên lời ca ngợi Chúa, nhất là trong giờ cầu nguyện. Trong khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ tác động trong lòng, để nhắc chúng ta cảm tạ, ca ngợi Chúa, để chúng ta cảm thông và cảm thương, để chúng ta thăng tiến trong đời sống đức tin, để hướng dẫn, ban sứ điệp, ban năng quyền cho chúng ta trong chứng đạo và truyền giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến công việc của Đức Chúa Trời trong tha nhân khi chúng ta cầu nguyện. Chuyện kể về một nhóm thanh niên ở vùng quần đảo Bahamas họp lại để cầu nguyện trước khi ra đi đến từng nhà để nói về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vừa gõ cửa nhà đầu tiên, chủ nhà ra mở ngạc nhiên hỏi: "Các bạn có nghe chúng tôi nói gì với nhau trong nhà không?" Họ trả lời: "Không, chúng tôi vừa đến đây thôi." Chủ nhà mời vào, thuật lại cho họ cả gia đình vừa nói với nhau, quyết định từ nay sẽ quan tâm đến linh hồn, chứ không chỉ mải mê lo cho cuộc sống vật chất. Nhóm chứng đạo tức khắc khởi sự trình bày con đường cứu rỗi duy nhất qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Ai không tin điều đó không được tha tội, không thể hưởng được sự sống đời đời trên thiên đàng. Ai không từ bỏ nếp sống cũ cùng mọi quan niệm sống của trần gian thì không thể có đức tin chân thật, là đức tin đưa đến sự cứu rỗi toàn vẹn. Kết quả ngay sau đó là cả gia đình đó đã cầu nguyện tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế. Trường hợp tin Chúa của gia đình này cho thấy cầu nguyện để chuẩn bị cho chuyến đi chứng đạo và truyền giáo rất quan trọng. Tất nhiên, đây không phải là công thức, nhưng chỉ là một trường hợp minh họa cho tầm quan trọng của sự cầu nguyện yểm trợ và chuẩn bị cho chuyến đi truyền giáo được Chúa dẫn dắt như thế nào. Chúng ta không cần phải cầu nguyện hay ca ngợi Chúa để thôi thúc hay thuyết phục Ngài cứu rỗi linh hồn thân hữu, vì Ngài đã sẵn có chương trình, kế hoạch ban sự cứu rỗi cho mọi người rồi. Nhưng cầu nguyện là phương tiện và là đặc ân Chúa ban để chúng ta được dự phần nhỏ vào trong công việc lớn của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện cho thân hữu và ca ngợi Chúa, Chúa sẽ đáp lời, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời cho họ bằng nhiều cách và cho họ thấy nhu cầu cần có đấng cứu thế. Vì vậy, chúng ta cần thưa với Chúa về người trước khi chúng ta nói về Chúa cho người.
Kìa bao phen nguy biến vây quanh, kìa bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn, nấp bóng Chúa linh năng, duy hằng Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu thương. Này con chưa hay hay hoang mang,
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.